Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật 21 tháng 8 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thưa quý vị, ông Duterte dọa rút Philippines khỏi Liên Hợp Quốc. Ở Thổ Nhĩ Kỳ đã xảy ra vụ đánh bom khủng bố, làm chết ít nhất 50 người tại một đám cưới. Còn trong khuôn khổ cuộc thi đấu của Thế vận hội, bóng đá của Brazil đã giành huy chương vàng Olympic lần đầu tiên.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Catherine Maddox tường trình về cuộc khủng hoảng trong hệ thống tàu điện ngầm của thủ đô nước Mỹ. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống hay nói khoa trương của Philippines đã đe dọa rút nước ông khỏi Liên Hợp Quốc trong cơn thịnh nộ mới nhất của ông đối với những lời chỉ trích về chiến dịch chống ma túy của ông đã làm hàng trăm nghi phạm bị chết. Tổng thống Rodrigo Duterte chế nhạo Liên Hợp Quốc là vô ích và công kích việc cảnh sát Mỹ đã giết chết những người đàn ông da đen. Sáng sớm hôm 21 tháng 8, ông dẫn ra hình ảnh gây ám ảnh về một cậu bé với những vết máu me trên người được lôi từ đống đổ nát của một tòa nhà bị tên lửa đánh trúng tại thành phố Aleppo của Syria để công kích rằng Liên Hợp Quốc và Mỹ không có khả năng ngăn chặn các cuộc xung đột chết người như vậy. Trong khi đó, ông nói ông lại bị chỉ trích vì cái chết của bọn tội phạm. Ông Duterte cũng nhấn mạnh các cáo buộc đối với một thượng nghị sĩ Philippines và là một người đã chỉ trích ông. Ông tố cáo rằng bà thượng nghị sĩ có mối quan hệ tình ái với người lái xe của bà và ông đã thấy người lái xe đó có liên quan đến ma túy bất hợp pháp. Các nhà hoạt động đối lập nói anh trai của một cậu bé Syria bị thương gần đây được quốc tế chú ý tới đã qua đời. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh hôm 21 tháng 8 cho biết Ali Dakhnesh, 10 tuổi, đã qua đời hôm 20 tháng 8 do các vết thương vì cuộc không kích đánh vào một khu phố do phiến quân nắm giữ ở Aleppo. Các nhà hoạt động Syria đã công bố đoạn phim gây ám ảnh cho thấy Omran Dakhnesh, 5 tuổi, được cứu thoát khỏi một tòa nhà bị phá hủy một phần do cuộc không kích hồi cuối ngày 17 tháng 8 ở thành phố miền Bắc. Nơi này đã có chiến sự ác liệt trong những tuần gần đây. Omran đã được điều trị và cho ra viện. Đài truyền hình Halab Today của phe đối lập đã phát sóng một bức ảnh chụp Ali, 10 tuổi, tại bệnh viện, cho thấy ống thở đã rời ra khỏi miệng cậu. Đài nói cậu bé sau đó đã qua đời vì những vết thương. Tiếp tục với bản tin quốc tế, các quan chức của Thổ Nhĩ Kỳ nói số người thiệt mạng do một vụ đánh bom chết chóc trong một đám cưới đã tăng lên ít nhất 50 người, hàng chục người khác bị thương trong vụ tấn công. Hãng tin Anadolu của nhà nước dẫn lời tỉnh trưởng tỉnh Gaziantep nói vụ nổ là một cuộc tấn công khủng bố đã xảy ra ở vùng đông nam nhiều rắc rối của đất nước. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã lên án cuộc tấn công. Ông quy trách nhiệm cho phiến quân nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ nổ. Phó Thủ tướng Mehmet Şimşek nói, vụ này dường như là một vụ đánh bom tự sát. Các quan chức khác suy đoán rằng các phiến quân người Kurd hoặc chiến binh nhà nước Hồi giáo có thể dính líu đến vụ này. Vụ nổ đã xảy ra tại một hội trường đám cưới ở Gaziantep, một thành phố lớn của Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều người Kurd, cách đường biên giới với Syria khoảng 60 km về phía bắc. Tin tức địa phương cho hay có nhiều người Kurd có mặt trong đám cưới, điều này càng làm tăng thêm những phỏng đoán về sự dính líu của những phần tử thánh chiến nhà nước Hồi giáo. Đảng Dân Chủ Nhân Dân thân người Kurd được trích lời nói rằng các đảng viên của đảng này đã có mặt tại đám cưới, ngoài ra nhiều phụ nữ và trẻ em cũng tham dự. Khu vực này cũng là nơi đã xảy ra 3 vụ nổ nhỏ hơn trong những ngày gần đây. Chính quyền Ankara nói các vụ đó liên quan đến phiến quân Đảng Công nhân người Kurd, PKK bị đặt ngoài vòng pháp luật. PKK đã phát động một cuộc nổi dậy vũ trang vào năm 1984 nhằm lập một khu tự trị rộng lớn ở vùng Đông Nam giáp với Syria, Iraq và Iran. Gần 50.000 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Cư dân tại thị trấn Gankayo ở miền trung Somalia nói hai vụ nổ hôm 21 tháng 8 đã nhằm vào một tòa nhà chính quyền địa phương nơi có văn phòng của thị trưởng và các quan chức khác trong khu vực bán tự trị Puntland của Somalia. Tòa nhà tọa lạc tại một khu chợ đông đúc của thành phố. Các nguồn tin cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Con số người chết có thể còn tăng. Al-Shabaab đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Một nhà báo địa phương cho biết vụ nổ đầu tiên xảy ra khi một kẻ đánh bom tự sát đâm xe vào tòa nhà. Khi nhân viên cứu hộ đến hiện trường, vụ nổ thứ hai đã xảy ra không xa vụ nổ thứ nhất. Lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực. Các nguồn tin địa phương xác nhận rằng một đoàn xe hộ tống các bộ trưởng khu vực Puntland đã rời khỏi tòa nhà thì vụ nổ đầu tiên xảy ra, nhưng không rõ các quan chức đó có phải là mục tiêu hay không. Các thành viên hội đồng của thị trấn cũng đã có kế hoạch nhóm họp ở tòa nhà văn phòng đó, nhưng các nguồn tin cho biết cuộc họp đã được chuyển đến một địa điểm khác trước khi vụ nổ xảy ra. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Ngoại trưởng của Mỹ John Kerry sẽ đến Kenya hôm 22 tháng 8 để thảo luận về nạn khủng bố ở các nước láng giềng trước khi đi Nigeria và Ả Rập Xê Út. Ông Kerry trước hết sẽ gặp Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta để thảo luận về các vấn đề khu vực như xung đột ở nước láng giềng Nam Sudan và bạo lực đang diễn ra ở Somalia. Sau đó, ông sẽ đi Nigeria để gặp Tổng thống Muhammadu Buhari để bàn về nền kinh tế đang xấu đi và các vấn đề tham nhũng của đất nước, cũng như mối đe dọa của nhóm khủng bố Boko Haram. Boko Haram chịu trách nhiệm về vụ bắt cóc gần 300 cô gái từ một trường học ở Chibok vào năm 2014. Nhóm này đã giết chết ít nhất 20.000 người trong cuộc phiến loạn kéo dài 7 năm chống chính phủ Nigeria. Vào năm 2014, nhóm này đã vượt lên trên nhà nước Hồi giáo, trở thành nhóm khủng bố nguy hiểm nhất thế giới, theo cuốn Chỉ số khủng bố toàn cầu năm 2015 do Viện Kinh tế và Hòa bình xuất bản. Ông Kerry sẽ dành ngày thứ Tư và thứ Năm để họp với các nhà lãnh đạo quốc gia từ vùng vịnh cũng như các đối tác của Anh và phái viên Liên Hợp Quốc đến Yemen và Ả Rập Xê Út để thảo luận về cuộc chiến tại nước láng giềng. Một liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã chiến đấu với phiến quân Shia ở Yemen trong việc hỗ trợ cho chính phủ được quốc tế công nhận trong nhiều năm và đã thu hút được sự và đã bị chỉ trích của các nhóm nhân quyền vì đã đánh bom bừa bãi. Trong ngày thứ Năm, nhóm bác sĩ nhân đạo về quốc tế, bác sĩ không biên giới MSF đã thông báo họ rút các nhân viên của họ về từ một bệnh viện ở Yemen sau khi 19 người đã bị thiệt mạng trong một vụ đánh bom. MSF cho biết vụ tấn công như vậy là vụ thứ tư trong vòng 12 tháng qua vào các cơ sở của họ. Tiếp tục bản tin quốc tế thưa quý vị. Brazil đã đánh bại đội Đức để giành huy chương vàng môn Olympic trong bộ môn bóng đá nam. Đây là chiến thắng Olympic của các cầu thủ bóng đá Brazil ở một đất nước cực kỳ yêu thích bộ môn này. Cầu thủ Neymar của Brazil đã ghi bàn thắng có tính quyết định trong các lượt sút bóng trực tiếp đầy kịch tính, kết thúc với tỷ số 5-4 tiếp sau trận đấu có kết quả hòa 1-1. Đám đông tại sân vận động Maracana ở Rio đã bùng nổ hò reo mừng chiến thắng của đội chủ nhà, trong khi các cầu thủ Brazil ôm chầm lấy nhau, vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa vui sướng ăn mừng. Trước đó, đội bóng rổ nữ Mỹ đã giành huy chương vàng Olympic thứ 6 liên tiếp. Họ đã thắng Tây Ban Nha 101-72 hôm 20 tháng 8. Diana Taurasi và Lindsay Whalen mỗi người đã ghi được 17 điểm để đưa đội tuyển Mỹ vượt lên trên. Trong các bộ môn khác, hôm 20 tháng 8, Gwen Jorgensen đã trở thành vận động viên Mỹ đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc thi đấu 3 môn phối hợp hay còn gọi là triathlon của nữ tại Olympic. Chị về đích với kết quả 1 giờ 56 phút 16 giây, nhanh hơn 40 giây so với đối thủ về nhì. Jorgensen đã đánh bại Nicola Spierig của Thụy Sĩ, là người giành huy chương vàng năm 2012. Năm nay, Nicola Spierig chỉ nhận huy chương bạc. Trên đường đua, các vận động viên nam nữ của Mỹ đều thắng trong cuộc đua tiếp sức 4x400, trong khi đó Matthew Centrowitz giành huy chương vàng trong cuộc thi chạy 1.500m. Đây là người Mỹ đầu tiên giành chiến thắng trong nội dung thi này kể từ năm 1908. Đến nay, Mỹ đã giành được 31 huy chương trong môn điền kinh, trong đó có 13 huy chương vàng. Ruth Baitia của Tây Ban Nha đã giành huy chương vàng trong môn nhảy cao nữ. Caster Semenya của Nam Phi đã dễ dàng thắng cuộc trong cuộc chạy thi 800m nữ. Mo Farah của Anh giành huy chương vàng trong cuộc thi 5.000m nam. Còn Thomas Roller của Đức chiến thắng trong cuộc thi ném lao của Nam. Trên sân golf, Park In-bi của Nam Triều Tiên đã đoạt huy chương vàng. Trung Quốc chiến thắng trong môn bóng chuyền của nữ. Trong khi đó, Trần Long của Trung Quốc giành huy chương vàng bộ môn cầu lông nam. Nga đã đoạt 4 huy chương vàng trong các môn bóng ném nữ, thể dục nhịp điệu đồng đội, bộ môn phối hợp hiện đại và vật tự do. Nicola Adams của Anh đã bảo vệ chức vô địch trong bộ môn đấm bốc hạng cân từ 48 đến 51kg. Và vận động viên đua thuyền cano Isaquias Queiroz đã trở thành vận động viên Olympic đầu tiên của Brazil, giành 3 huy chương trong môn này. Queiroz và đồng đội là Elon de Souza đã giành huy chương bạc trong cuộc thi đôi cự ly 1.000m của Nam và họ đã thua Sebastian Beran và Jan Van Rie của Đức.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, tàu điện ngầm Metro ở thủ đô Washington DC đang trong cơn khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng này trầm trọng đến mức trong vài tháng qua, Metro DC đã làm cho nhiều người đi xe điện ngầm phải di chuyển bằng những phương tiện khác vì tàu không hoạt động trong cả một ngày để đánh giá lại việc bảo trì khẩn cấp toàn bộ hệ thống. Catherine Maddox tường trình chi tiết qua giọng đọc của Tấn Chương.
Tổng giám đốc Metro ông Paul J. Waterfield loan báo chương trình Safe Track, một kế hoạch bảo trì quy mô lớn cho toàn bộ hệ thống metro. Làm thế nào hệ thống metro được xây dựng tại một trong những thành phố quyền lực nhất thế giới, nơi tọa lạc tòa nhà Quốc hội Mỹ và tòa Bạch Ốc, lại rơi vào tình trạng này? Làm thế nào một hệ thống mà Tổng thống Barack Obama từng miêu tả là một sức mạnh trong vùng lại sa sút tới mức thảm hại như vậy? Tại sao hệ thống chuyên chở công cộng này vốn thuộc rất nhiều vào lực lượng công nhân viên chức liên bang và được xây dựng để hỗ trợ các hoạt động kinh tế tại một khu vực kém phát triển trước đây, nay lại bị tác động bởi những vụ trật đường rầy thường xuyên, những sự cố có những đám cháy nhỏ gây khói, những sự chậm trễ nghiêm trọng. Trang Twitter của hàng chục ngàn công dân nhà báo kể lại những điều mà họ nói là những ác mộng xảy ra khi sử dụng hệ thống metro. Tình trạng các dịch vụ bị cắt giảm và nghiêm trọng hơn cả là tai nạn đã làm thiệt mạng 14 người. Sự chậm trễ này nêu ra những câu hỏi làm thế nào những hệ thống xe điện ngầm cũ kỹ hơn như tại London, Tokyo lại đáng tin cậy hơn. Ông Zachary M. Schrag, giáo sư sử học tại trường đại học George Mason, cũng là tác giả cuốn sách Lịch sử xe điện ngầm Washington xuất bản vào năm 2006, nói cảnh báo về nhu cầu bảo trì đã được đưa ra vào giữa những năm 1980. Hội đồng thành phố liên bang năm 1986 nói rằng hệ thống xe điện ngầm sẽ đối mặt với vấn đề chi phí bảo trì tăng vọt trong những năm 1990 vì các bộ phận đã hao mòn vì sử dụng lâu ngày. Lời tiên đoán này giờ tỏ ra chính xác. Giáo sư Schrag chỉ ra rằng có hai nhu cầu cấp thiết khó có thể giải quyết cùng lúc. Thứ nhất là nhu cầu hoàn tất hệ thống theo viễn kiến ban đầu và sự cần thiết phải cùng lúc tái thiết nguyên cả hệ thống đang sa sút. Hệ thống này được thiết kế mà không được dành riêng cho một nguồn tài trợ lâu dài. Thẩm quyền đặc trách hệ thống metro quy tụ các đại diện của Washington DC, Virginia và Maryland. Những đại diện này phải xin quốc hội mới được tài trợ. Hệ thống xe điện ngầm Tokyo là một trong những hệ thống đáng tin cậy nhất, an toàn và được ngưỡng mộ. Thông tin viên Steve Herman của đài VOA có thể xác nhận việc này sau khi trải qua 26 năm sinh sống ở châu Á, phần lớn là tại Tokyo. Ông Herman hiện là thông tin viên của đài VOA tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, D.C., có kinh nghiệm trực tiếp về tính thiếu hiệu quả của hệ thống xe điện ngầm D.C. Ông Herman nói, trong 30 năm qua, những sự cố rắc rối xảy ra trong hệ thống của người Nhật rất hiếm khi xảy ra. Người Nhật nổi tiếng về tính hiệu quả trong hệ thống đường ray vì tư duy của quần chúng cho rằng hệ thống chuyển vận là một phần quan trọng trong đời sống hàng ngày. Ông Maru, một nhà quan sát khác, nói hệ thống xe điện ngầm Tokyo được điều hành bởi một tập thể các công ty, chứ không phải của chính phủ, và yếu tố công ty trong phúc lợi và an toàn của người tiêu thụ là phần quan trọng trong mẫu mực kinh doanh của người Nhật. Trong khi hệ thống xe điện ngầm DC lớn hàng thứ hai tại Mỹ rõ ràng đang gặp khó khăn, những thành phố khác của nước Mỹ cũng đang vất vả đối phó với những vấn đề nghiêm trọng tràn lan trong những hệ thống chuyên chở công cộng. Giáo sư Stratt nói, thành phố Boston có một hệ thống tài trợ lâu dài. Tôi nghĩ thành phố New York cũng dành riêng hàng chục tỷ đô la để thực hiện những công việc cần làm, trong khi thành phố Chicago hủy bỏ một tuyến xe điện ngầm. Giáo sư Stratt kết luận về hệ thống xe điện ngầm ở Mỹ nói rằng, thực sự đây là vấn đề thiếu đầu tư vào hạ tầng cơ sở.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 51 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are quit one's job and think twice.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là quit one's job và think twice.
It's May, the month when many young people look for summer jobs. During the school year, they work hard at their studies. High school students try to complete their work to be promoted to a higher class or get their high school diploma. College students must succeed in their final exams, otherwise they'll have to repeat the class. Then comes June, when they hope to work at their part-time jobs to earn some income.
Bây giờ là tháng 5. Tháng mà giới trẻ tìm việc làm vào mùa hè. Trong niên học, bọn họ phải lo học suất chăm. Học sinh trung học cố gắng lên lớp hoặc đoạt được chứng chỉ tốt nghiệp trung học. Sinh viên đại học phải thi đậu các kỳ thi cuối năm, nếu không phải học lại. Tháng 6 tới, khi đó, họ hy vọng có được việc làm tạm thời để kiếm được lợi tức.
Mylon, I'm not happy with my part-time job at the bank.
Mike nói, Mylon, tôi không vui chút nào với việc làm bán thời gian của tôi ở nhà ngân hàng. Why? You never mentioned about your dissatisfaction before. I thought you were comfortable there. Sao vậy? Từ trước, anh chưa bao giờ nói về việc anh bất mãn. Tôi cứ nghĩ anh rất thoải mái làm việc ở đó.
No, recently the manager has become really impatient. He gets upset easily, and he often criticizes employees for the tiniest mistakes. In fact, two left their jobs last week.
Mike nói, không. Gần đây, người giám đốc trở nên rất thiếu kiên nhẫn. Ông ta cáu gắt dễ dàng và chỉ trích nhân viên những lỗi nhỏ nhặt. Thực ra, hai người bỏ việc tuần vừa qua. I'm sorry to hear about this. So now the staff has to take up the work left by these two. Everyone's busier and the manager gets more nervous. Tôi buồn nghe về việc này. Vậy bây giờ nhân viên văn phòng phải làm thêm việc của hai người kia để lại. Ai cũng bận hơn và người giám đốc lại càng cuống hơn.
That's why I'm thinking about quitting this job.
Mike nói, vì vậy, tôi đang nghĩ tới quitting this job. You mean leaving your work there and go somewhere else? Nghĩa là bỏ việc anh đang làm ở đó và đi nơi khác.
Right, I'll quit. quit my job, job, and apply elsewhere.
Mike nói, phải, tôi sẽ bỏ việc và xin đi làm nơi khác. Quit, quit, job, job. Quit your job, not working there anymore. Bỏ việc, không làm ở đó nữa à?
I'll quit my job. I may apply for the same position at another branch or go into a completely different line of work.
Mike nói, tôi sẽ bỏ việc. Có thể tôi sẽ nộp đơn, xin làm việc như cũ ở một chi nhánh khác, hoặc đi kiếm một việc khác hẳn. I know you're not the type who complains for no justifiable reasons. The work atmosphere must be very unpleasant, but... Tôi biết anh không phải là loại người than phiền không có lý do chính đáng. Không khí nơi làm việc chắc chắn là khó chịu lắm, nhưng...
Well, it's quite depressing there right now. I don't know how long I can bear it.
Mike nói, ở đó khá rầu rĩ. Không biết tôi chịu đựng được bao lâu. You know, it's almost summer. So many young people, high school and college students, are looking for part-time jobs. Anh biết đấy, sắp đến hè, bao nhiêu người trẻ, học sinh, sinh viên, đang tìm việc tạm thời.
You don't think I should quit now?
Mike nói, cô không nghĩ tôi nên bỏ việc bây giờ. It's easy to quit a job, but not easy to find one now. You'll have to compete with many. Bỏ việc thì dễ, nhưng tìm được việc bây giờ thì khó. Anh sẽ phải cạnh tranh với nhiều người khác.
So what's your idea?
Mike nói, vậy ý cô thế nào? Well, I hope the manager will be more positive, more aware of the fact that his employees are not happy, then change, and he will stay with the job for a while longer. Tôi hy vọng người giám đốc tích cực hơn, biết là nhân viên không vui mà thay đổi, và anh ở lại thêm một thời gian.
I hope he'll do just that.
Mike nói, tôi hy vọng ông ta làm như thế. Please consider carefully about this matter. Anh nghĩ kỹ về việc này nhé.
You mean I must think twice before quitting any job?
Mike nói, cô muốn nói tôi cần think twice trước khi nghỉ việc. Think twice, think two times. Think twice, nghĩ hai lần.
Yes, to think, T-H-I-N-K, twice, T-W-I-C-E, about something means to consider carefully whether one should do something, to be cautious about something.
Mike nói, đúng đó, to think, T-H-I-N-K, twice, T-W-I-C-E, về việc gì, có nghĩa là suy nghĩ kỹ, có nên làm việc đó không, cẩn thận về việc đó. Then yes, I suggest you think twice about quitting your job now. Vậy là đúng, tôi đề nghị anh nghĩ kỹ về chuyện bỏ việc làm trong lúc này.
You may be right, Milan. If I quit now, someone may come in for it immediately. Then I may not be able to find another one because many line up out there for jobs at this time.
Mike nói, có lẽ cô nói đúng, Milan. Nếu tôi nghỉ việc, có người khác vào ngay, rồi có thể tôi không kiếm được việc khác vì đang có nhiều người xin việc lúc này. Well, take it easy for now and be kind to the manager. Maybe he's going through some difficulties and he doesn't want people to know. He has to hide it and is therefore not happy. Thoải mái đi anh và cứ xử tử tế với người giám đốc. Có thể ông ta đang gặp khó khăn ở sở, ở nhà mà không muốn ai biết. Ông ta phải giữ trong lòng, vì vậy mà không vui.
Okay, Milan, you mean it's possible he has his own problems and becomes grouchy, not because of his staff?
Mike nói, okay, Milan, cô muốn nói có thể ông ta có vấn đề riêng đến khó chịu, không phải vì nhân viên. It's probably so. I hope he'll realize that his conduct right now is not good for himself, his staff, and eventually the business of the office. I hope he'll change for the benefit of all. Chắc là thế. Tôi hy vọng ông ta nhận được là cách cư xử của ông lúc này không tốt cho chính ông, cho nhân viên và công việc của sở. Tôi hy vọng ông ta thay đổi để được tốt lành hơn cho tất cả. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ quit one's job, nghĩa là bỏ việc, và think twice, nghĩa là suy nghĩ cẩn thận. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, Tổng thống hay nói khoa trương của Philippines đã đe dọa rút nước ông ra khỏi Liên Hợp Quốc trong cơn thịnh nộ mới nhất của ông đối với những lời chỉ trích về chiến dịch chống ma túy của ông làm hàng trăm nghi phạm chết. Tổng thống Rodrigo Duterte đã chế nhạo Liên Hợp Quốc là vô ích và đã công kích việc cảnh sát của Mỹ giết những người đàn ông da đen. Ngoại trưởng của Mỹ John Kerry sẽ đến Kenya hôm 22 tháng 8 để thảo luận về nạn khủng bố ở các nước láng giềng trước khi đi Nigeria và Ả Rập Xê Út. Ông Kerry trước hết sẽ gặp Tổng thống Kenya để thảo luận về các vấn đề khu vực như xung đột ở nước láng giềng Nam Sudan và bạo lực đang diễn ra ở Somalia. Sau đó, ông sẽ đi Nigeria để gặp Tổng thống Muhammadu Buhari để bàn về nền kinh tế đang xấu đi cũng như mối đe dọa của nhóm khủng bố Boko Haram. Các quan chức của Thổ Nhĩ Kỳ nói số người thiệt mạng trong một vụ đánh bom chết chóc tại một đám cưới đã tăng lên ít nhất 50 người, hàng chục người khác đã bị thương trong vụ tấn công. Hãng tin Anadolu của nhà nước trích dẫn lời của tỉnh trưởng tỉnh Gaziantep nói vụ nổ là một cuộc tấn công khủng bố đã xảy ra ở vùng đông nam nhiều rắc rối của đất nước. Hiện nay chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ nổ. Phó Thủ tướng Mehmet Şimşek nói vụ này dường như là một vụ đánh bom tự sát. Các quan chức khác suy đoán rằng các chiến binh người Kurd hoặc chiến binh nhà nước Hồi giáo có thể dính líu đến vụ này. Vụ nổ đã xảy ra tại một hội trường đám cưới ở Gaziantep, một thành phố lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, có nhiều người Kurd sinh sống, cách đường biên giới với Syria khoảng 60 km về phía bắc. Brazil đã đánh bại đội Đức và giành huy chương vàng Olympic môn bóng đá nam. Đây là chiến thắng Olympic của các cầu thủ bóng đá Brazil lần đầu tiên ở đất nước cực kỳ yêu thích bộ môn này. Cầu thủ Neymar của Brazil đã ghi bàn thắng có tính quyết định trong các lượt sút bóng trực tiếp đầy kịch tính, kết thúc với tỷ số 5-4 tiếp sau trận đấu có kết quả hòa 1-1.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục Đời sống văn hóa, thanh niên và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.